Bất hủ phàm nhân, chương 408. Các ngươi không dám, ta cũng không sợ. Góc truyện audio.com. Động phủ của vị luyện khí đại sư này lại là một cái thạch bảo nhỏ. Mạc Vô Kỵ đứng ở bên ngoài thạch bảo, thần niệm thoáng quét một cái liền biết vị luyện khí đại sư này trận đạo sẽ không kém so với hắn. Này thạch bảo ra ngoài là các loại các dạng ẩn nấp kích phát trận cùng khốn sát trận, nếu mà không hiểu trận đạo bị nhốt ở trong này, dù có người khống trận tập kích, cơ hội sinh tồn không sẽ rất lớn. Mạc đạo hữu, cùng ta đi vào chung sao? Người yên tâm, không có việc gì. Già khí thấy Mạc Vô Kỵ tại ngoài thạch bảo quan sát, chủ động nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không chút do dự theo già khí đi vào thạch bảo. Cho dù có chuyện hắn cũng không sợ hãi, ngoài thạch bảo này các loại hộ trận đích xác có thể ngăn cản hắn, bất quá muốn mượn cái chỗ này lưu lại cái mạng nhỏ của hắn, coi như là già khí cùng đại sư đó liên thủ cũng không được. Tiến vào thạch bảo sau đó, Mạc Vô Kỵ đi theo già khí đi tới lầu 2. Thạch bảo lầu 2 chỉ có một gian phòng, đứng ở cửa vào, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy trong phòng bên trong ngồi một người nam tử. Phô tử đại sư, ta đã đem Mạc đạo hữu mang đến. Già khí tại cửa vào liền câu nệ nói. Nếu tới rồi, liền tiến đến ngồi đi. Nam tử ở giữa gian phòng ngẩng đầu lên, mặt đầy râu. Già khí lên tiếng sau đó đối với Mạc Vô Kỵ giới thiệu. Mạc đạo hữu, vị này chính là phô tử đại sư, luyện khí tông sư cao cấp nhất, theo ta được biết tại bán tiên vực không người nào có thể bằng. Mạc Vô Kỵ ánh mắt tại trên người nam tử này quét một lần, nếu mà không phải là gia khí giới thiệu, hắn tuyệt đối không tin một cái đỉnh cấp luyện khí tông sư là một cái đại hồ tử như thế này. Hơn nữa tên cũng lên cổ quái cùng gia khí vậy đó, cư nhiên gọi là phô tử. Mạc Vô Kỵ ra mắt đại sư, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, theo gia khí đi vào phòng. Mạc Vô Kỵ không biết phô tử đại sư này có đúng hay không luyện khí cường giả, nhưng hắn có thể cảm giác được người này tu vi rất mạnh, nhất định là một cái địa tiên viên mãn tên gia hỏa. Mạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi ta cùng gia khí đột nhiên động thủ, lại đem ngươi lưu lại sao? Phô tử đại sư ánh mắt rơi vào trên mặt Mạc Vô Kỵ, không nhanh không chậm nói. Mặc dù hắn quanh thân không có tỏa ra bất kỳ khí thế, lời này nói ra liền khiến người ta một loại cảm giác áp bách. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bình tĩnh nói. Các ngươi không dám, ta cũng không sợ hãi. Già khí cùng phô tử đồng thời sửng sốt, phô tử hỏi theo già khí nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ sẽ phải nói, ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm như vậy, hoặc là ta tin tưởng các ngươi mới đến đây. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ lại nói ra các ngươi không dám, ta cũng không sợ hãi. Mạc Vô Kỵ một nhân tiên trung kỳ có cái sức lực gì nói lời này. Sát nhân diệt khẩu nhưng không có gì không dám, phải biết rằng coi như là bọn họ lại đem Mạc Vô Kỵ chém giết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phải không, vậy hãy để cho ta xem một chút. Phô tử nói xong, cả người bỗng nhiên bắn lên, theo một quả đấm to lớn đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Ở phía xa gia khí xem ra, hắn thật giống như cả người mang không gian toàn bộ đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngồi thậm chí động cũng không có nhúc nhích, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Hắn đã nhìn ra trước mắt phô tử tuyệt đối là giống như hắn tiếp xúc đến không gian da lông. Cả người mang không, góc truyện audio.com, dàn áp hướng hắn, bất quá là một loại không gian ảo giác mà thôi. Hắn không có ở trên người phô tử cảm thụ được sát ý, cho nên một quyền này cũng không có mang sát ý. Một quyền này của hắn, đồng dạng mang theo không gian da lông quy tắc. Hai quyền tương giao, nguyên khí nổ tung. Phô tử diều đứt chim vậy lần nữa bay trở về, Mạc Vô Kỵ lại vẫn không có mảy may di động. Già khí ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, phô tử đại sư thực lực nàng quá rõ, tuy không phải là người mạnh nhất nơi này, thế nhưng là hùng hậu nguyên lực tuyệt đối không thua gì bất kỳ một địa tiên hậu kỳ cường giả nào. Mạc Vô Kỵ chỉ có là nhân tiên trung kỳ, thậm chí ngay cả đứng đều lười đứng lên tựa cùng phô tử đại sư tiếp một quyền. Lẽ nào Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là nhân tiên, mà là địa tiên cường giả? Phô tử không có lại đánh về phía Mạc Vô Kỵ, nội tâm hắn lay động mạnh hơn gia khí liệt. Hắn và Mạc Vô Kỵ giao thủ một lần, so với ai khác đều rõ ràng, Mạc Vô Kỵ đích xác là một nhân tiên tu sĩ. Một nhân tiên tu sĩ cư nhiên có thể cùng hắn cân sức ngang tài, đây quả thực thật là đáng sợ. Phải biết rằng cao cấp tu sĩ có ở đây không cách dùng thuật dưới tình huống, loại này nguyên lực so đấu rất có thể thể hiện thực lực. Răng rác, cho tới giờ khắc này, dưới chỗ ngồi của Mạc Vô Kỵ mới xuất hiện từng đạo vết nứt. Mạc đạo hữu thật mạnh, rời đi thần thông. Phô tử bình thường hóa nguyên lực cuồn cuộn, rung động nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cũng không có đi giải thích thần thông của hắn, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta nghe gia khí đạo hữu nói, phô tử đại sư là đỉnh cấp luyện khí cường giả. Gia khí nhìn Mạc Vô Kỵ cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ dám nói như vậy, hắn là thật không sợ. Hơn nữa trong nháy mắt liền ra tay đoạt chủ, lại đem quyền chủ động đàm phán bắt được trong tay chính mình. Nàng âm thầm kính phục, đồng thời cũng khẳng định Mạc Vô Kỵ tại trước khi đi tới Bán Tiên vực tuyệt đối là đại lục đỉnh cấp cường giả, thậm chí là một cái người nắm trong tay quyền lực. Phô Tử ngạo nghễ nói, không sai, tại dưới tiên giới, hết thảy luyện khí sư ta chính là mạnh nhất. Ngữ khí của hắn để lộ ra cường đại tự tin và ngạo khí, không có nửa điểm khiêm tốn hoặc là không tiện. Nói xong căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ hoài nghi, trực tiếp lấy ra một quả nhẫn màu bạc dương một cái. Đây chính là không gian giới chỉ ta luyện chế, không gian bên trong sẽ không nhỏ so với chúng ta tầm thường dùng nhẫn. Theo đó, một quả hắc thạch đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Mạc Vô Kỵ thần niệm cường đại, hắn nhìn rất rõ ràng, cái hắc thạch này chính là từ trong giới chỉ đối phương đi ra, hơn nữa này hắc thạch cùng trước hắn đào hắc thạch giống y hệt nhau. Ta cần như vậy một cái nhẫn, giá cả thế nào? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi, Phô Tử lại đem nhẫn đặt ở trước mặt trên bàn, đồng dạng bình tĩnh nói. Ngươi sau này đào hắc thạch cho ta 3 thành, còn có thứ mà ngươi cần là tìm được tài liệu luyện chế loại này nhẫn, đồng thời lại đáp ứng ta một cái điều kiện. Mạc Vô Kỵ đứng lên, Phô Tử đại sư nếu không muốn làm ăn, vậy liền cáo từ. Mạc đạo hữu, thấy Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi, ra khí hơi có chút lo lắng. Phô Tử cũng là cho mày, hắn cũng là có chút hiểu rõ vì sao trước Mạc Vô Kỵ muốn cứng rắn như thế, thì ra người ta là trước muốn tự nói với mình, mỏi. Cốc truyện audio.com, người là bình đẳng đàm phán, mà không phải tùy ý hắn chia cắt. Mạc đạo hữu, có thể hay không đừng lại đem chuyện ta sẽ luyện chế loại chiếc nhẫn này nói ra. Phô Tử cũng đứng lên. Mạc Vô Kỵ dừng lại nói, ta sẽ không nói ra, ta cũng sẽ không cam đoan với ngươi bất cứ chuyện gì. Nói một chút điều kiện của ngươi xem, Phô Tử bất đắc dĩ nói, Mạc Vô Kỵ có thể không chút do dự rời đi, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ngươi giúp ta luyện chế một cái nhẫn, ta tìm kiếm luyện chế nhẫn tài liệu cho ngươi. Đồng thời ngươi cần bao nhiêu thù lao, nói thẳng, về phần hắc thạch ăn chia cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Tốt, ta muốn 1000 tấm hắc thạch, đồng thời cái điều kiện kia ngươi cũng nhất thiết phải đáp ứng ta. Tuy cùng Mạc Vô Kỵ gặp mặt mới trong thời gian ngắn, Phô Tử đã hiểu rõ Mạc Vô Kỵ bản tính tuyệt đối không phải là một cái mặc cho người đắn đo. Chia chắc sự tình coi như là hắn mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó làm cho đối phương đáp ứng. Nói đi, là điều kiện gì? Mạc Vô Kỵ giọng nói hòa hoãn xuống tới. Ngươi vừa rồi có thể đánh trúng quả đấm của ta, nhất định dính đến không gian một phần quy tắc. Ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi đối với không gian hiểu bộ phận này dùng ngọc giản khắc cho ta. Phô Tử nói xong nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, trên thực tế với hắn mà nói điều kiện này mới là trọng yếu nhất đồ đạc. Luyện chế một cái nhẫn cần phải bao lâu thời gian, vì quyền kia không gian giản luận đối với Mạc Vô Kỵ mà nói không tính là cái gì, Mạc Vô Kỵ vẫn không có lập tức đáp ứng yêu cầu của Phô Tử. Ngươi cần phải giúp ta tìm được trước khúc hoàng không kim. Nói đến đây, Phô Tử lấy ra một quả cục đá ám màu vàng lớn nhỏ bằng đậu tằm đưa cho Mạc Vô Kỵ. Chờ ngươi tìm được đủ nhiều khúc hoàng không kim, cho ta 1 năm, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra một chiếc nhẫn chữ vật. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận viên này khúc hoàng không kim, thần niệm quét đi vào, lập tức liền cảm nhận được một loại không gian quy tắc khí tức. Rất nhanh hắn liền đem khúc hoàng không kim trả lại cho Phô Tử. Phô Tử đại sư, ta đồng ý điều kiện của ngươi, bất quá ta cũng có 2 cái điều kiện. Nghe được Mạc Vô Kỵ đồng ý, Phô Tử đại sư tinh thần chấn động. Mạc đạo hữu, ngươi mời nói. Đệ nhất, ta không chờ được 1 năm, ngươi hãy đem chiếc nhẫn của ngươi trước cho ta, ta cho ngươi tìm kiếm đủ nhiều khúc hoàng không kim bồi thường, 1 năm sau luyện chế ra tới không gian giới chỉ cho chính ngươi. Thứ hai, ta có một con thuyền còn không có luyện chế hoàn thành, ta yêu cầu tại trong thời gian thích hợp ngươi đi giúp ta lại đem chiếc thuyền này hoàn thành. Mạc Vô Kỵ nói xong cũng vẫn không nhúc nhích như vậy, chờ Phô Tử đại sư trả lời. Điều đó không có khả năng, Phô Tử đại sư lập tức liền cự tuyệt Mạc Vô Kỵ yêu cầu. Mạc Vô Kỵ lần này không có xoay người rời đi, mà là nói thật. Phô Tử đại sư, ta đối với không gian am hiểu đến từ một cái ngọc giản. Đây là một quả ngọc giản đối với không gian miêu tả, ta tại thời điểm chân thần cảnh liền tiếp xúc đến không gian, ngươi có thể tưởng tượng miếng ngọc giản này giá trị như nào. Thực ra mà nói, nếu mà không phải là tại cái chỗ này, coi như là ngươi ra gấp 1 vạn lần giá cả, ta cũng sẽ không đem tấm không gian ngọc giản của ta này của giao cho ngươi. Phô Tử đại sư không có phản bác, bởi vì Mạc Vô Kỵ nói là góc truyện audio.com, sự thực nếu mà không phải là tại cái chỗ này, hắn căn bản là không cách nào dùng một chiếc nhẫn chữ vật trao đổi đến Mạc Vô Kỵ không gian ngọc giản. Thấy đối phương do dự, Mạc Vô Kỵ lại thêm một cây đúc nói. Phô Tử đại sư, người có thể suy nghĩ lại một chút xem, giả như có một ngày ta tới rồi tiên giới, loại này không gian giới chỉ hẳn là cần bao nhiêu có bao nhiêu, sao lại đến dùng loại này quý báu thần thông lý luận cùng ngươi trao đổi. Tốt, ta trao đổi. Mạc Vô Kỵ câu nói sau cùng cán gãy Phô Tử đại sư trong lòng cân nhắc, hắn làm việc cực kỳ dứt khoát, đồng ý lập tức liền đem chính bản thân chiếc nhẫn kia bên trong hắc thạch toàn bộ bắt được về bên cạnh trong một cái sọt. Đồng thời lại đem nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoảng chừng đếm một cái, cũng bất quá là hơn 100 tấm hắc thạch mà thôi. Tiếp nhận nhẫn, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi vào, đích thật là không nhỏ không gian. Hắn cũng lấy ra một cái ngọc giản, lại đem không gian giản luận toàn bộ khắc tới ngọc giản, lại đem ngọc giản giao cho Phô Tử đại sư. Hắn cảm giác được Phô Tử này đại sư không phải là hạng người gian xảo, cho nên hắn cũng không có bảo lưu. Đổi thành đối tượng giao dịch khác, có lẽ hắn sẽ đem không gian giản bớt đi vài tờ, chờ Phô Tử đại sư giúp hắn hoàn thiện chiếc chiến hạm này sau đó cho thêm. PS, dạo này bận rộn công việc nên các chương chưa được edit sẽ được ta edit lại sớm nhất có thể, đảm bảo dễ đọc dễ hiểu, mong mọi người thông cảm và ủng hộ y nhé. Cách chương.